Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin mời quý vị thính giả cùng Hương Lan gặp gỡ bà Mona Gubran, một họa sĩ, giáo viên và cũng là một người hoạt động cộng đồng. Bà đã dành nhiều năm để nuôi dưỡng sự sáng tạo và tài năng tại trung tâm hội họa ở Bankstown. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình, hiểu biết sâu sắc và niềm đam mê của bà đối với hội họa và giảng dạy. Xin chào Mona, xin bà cho biết bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một họa sĩ hay là một giáo viên hội họa?
I am an artist by profession and teacher by profession. So I studied both, but first
tôi là một họa sĩ được đào tạo chuyên môn và cũng là một giáo viên. Tôi đã học cả hai. Nhưng trước tiên, tôi là một họa sĩ. Tôi là một nhà điêu khắc. Tôi học điêu khắc và đây là nghề chính của tôi.
Bà bắt đầu mở trường Creative Arts School từ khi nào?
I've been a teacher since 1986.
Trước tiên tôi làm nghệ sĩ, sau đó tôi đi dạy. Rồi sau đó tôi đã làm giáo viên từ năm 1986. Tôi đã dạy ở trường trung học và trường sư phạm, trường công giáo và trường tư. Vậy là cách đây 15 năm khi tôi bắt đầu trường nghệ thuật sáng tạo dựa trên cộng đồng, yêu cầu có nhiều thời gian hơn cho trẻ em và học sinh hoặc những người trẻ tuổi trong cộng đồng tại Bankstown.
Trường Creative Arts School này nằm ở Bankstown, vốn là một nơi có một lượng lớn cộng đồng người Việt. Và bản thân của tôi cũng thấy có rất nhiều học trò của bà, học trò tại trường là người gốc Việt. Vậy theo ý kiến chủ quan của bà thì bà đánh giá về các học trò người Việt của bà như thế nào?
They're very keen to learn. And also they are... they've got a talent.
Họ rất muốn học và tôi cũng có thể nói rằng họ có năng khiếu. Tôi thấy các bậc phụ huynh khuyến khích con cái họ, phần lớn khuyến khích con cái họ học nghệ thuật, điều mà tôi rất trân trọng. Đó là lý do tại sao tôi tập trung nhiều hơn vào Bankstown. Tôi không muốn chuyển đi bất kỳ nơi nào khác. Tôi muốn tập trung vào đây, nơi có nhiều người Việt Nam, để họ không bỏ lỡ các lớp học. Rất hiếm có ai đó không quan tâm đến nghệ thuật, và điều đó khiến tôi thấy mình cần giúp và trao đi nhiều hơn để cống hiến và chia sẻ kinh nghiệm cũng như học tập với các em học sinh.
Rất cảm ơn bà về những lời khen tốt đẹp dành cho các học sinh có gốc Việt. Một số người cho rằng trẻ em nên thể hiện sở thích hoặc năng khiếu vẽ thì lúc đó phụ huynh mới cần đăng ký cho con học vẽ. Hoặc là cũng có những quan điểm cho rằng việc học vẽ chuyên nghiệp là không cần thiết trừ khi mà người đó có ý định theo đuổi sự nghiệp hội họa. Thì quan điểm của bà về điều này như thế nào?
Okay, I will start as I said, kids have talent. From my experience, the younger they come into art, the better they become. But recognizing them, recognize the gift that we have, it's very not easy.
Tôi muốn nói rằng trẻ em có tài năng. Theo kinh nghiệm của tôi, trẻ em càng đến với nghệ thuật sớm thì chúng càng giỏi. Nhưng để nhận ra tài năng đó, nhận ra thiên hướng mà chúng ta có thì thực sự không dễ cho đến khi bạn gặp một người trong nghề có thể giúp phát huy tài năng của bạn để phát triển. Bạn sẽ thấy học sinh ở đây rất ngoan, rất kỷ luật, hành xử đàng hoàng. Vì nghệ thuật có tác động đến các em, hội họa giúp các em hạnh phúc, cởi mở hơn. Nghệ thuật làm cho tâm trí của em thư giãn hơn và cởi mở hơn để học tốt hơn. Ngoài ra, các em sẽ thấy mọi thứ xung quanh mình đều đẹp. Vì các em học về điều đó, các em sẽ không chỉ nhìn thấy một bức tranh mà còn biết trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh, thiên nhiên, bóng râm và các sắc độ của ánh sáng. Bất cứ điều gì các em nhìn thấy và thể hiện điều đó vào nghệ thuật của mình. Vì vậy, các em sẽ học cách đem những gì mình nhìn thấy vào các tác phẩm nghệ thuật của mình. Tôi luôn khuyên rằng 2 giờ học nghệ thuật sẽ không lãng phí thời gian của các em, mà điều đó sẽ giúp các em học tốt hơn vì nó sẽ giúp các em thư giãn sau những căng thẳng khi học tập và cho các em thời gian để sáng tạo và suy nghĩ về những gì mình đang làm theo cách tốt hơn và tích cực hơn. Ở trường học vẽ Creative Art, các em sẽ được học về màu sắc, cách pha trộn màu, cách tạo bản màu của riêng mình để vẽ, cách thực hiện tất cả các kỹ thuật vẽ và tô bóng, cũng như học về đất sét, học cách làm gốm, đồ sứ và những thứ khác. Chúng tôi bắt đầu nhận các em nhỏ từ 4 tuổi, và đây là lúc các em rất dễ ghi nhớ và dễ học, và kiến thức sẽ động lại trong thời gian dài, các em sẽ không quên.
Also about clay, how to do pottery, ceramics, and all this. We start from 4 years old, and this is where they're easy for them to remember and to know, and their memory will be for a long time. They will not forget.
Hãy nói một chút về giải thưởng Thủ Hiến. Bà đã từng được nhận giải thưởng của Thủ Hiến về những đóng góp hỗ trợ cộng đồng di dân, quảng bá hội họa cho cộng đồng, cũng như là đóng góp rất lớn vào những hoạt động trong cộng đồng. Bà có thể nói một chút về giải thưởng này và những hoạt động của bà?
Okay. I've been working as for charity volunteer work. For in a different association, community, social, different organization. I've been visiting.
Tôi đã làm việc như một tình nguyện viên. Tôi làm việc cho các tổ chức cộng đồng, xã hội, những tổ chức khác. Tôi đã đến thăm viện dưỡng lão, ở bên người già, ở bên một số người khuyết tật, và tôi thích công việc đó. Tôi đã làm việc cho lãnh sự quán, thậm chí cho nhiều lãnh sự quán của các quốc gia khác nhau. Tôi đã dạy nghệ thuật cho vợ con của các lãnh sự quán. Công việc của tôi tại bệnh viện Auburn, tôi làm tình nguyện chăm sóc giảm nhẹ cho những người hấp hối. Tôi đã làm rất nhiều việc ở đó. Tất cả những công việc này đã được tích lũy trong nhiều năm, và tôi đã rất ngạc nhiên khi mình được đề cử và trao giải thưởng Thủ Hiến. Đó là một bất ngờ thú vị.
I was surprised that I've been accepted and awarded for that. So it was a good surprise, yeah.
Và Hương Lan cũng nghĩ rằng bà hoàn toàn xứng đáng với sự công nhận này. Bây giờ hãy quay lại với công việc giảng dạy. Bà thích nhất điều gì trong công việc giảng dạy?
Teaching and seeing kids growing in their knowledge, that will tell you the person who've got knowledge, learning, they've learned, they're confident, they are disciplined, they are well mannered. But the person who doesn't have any chance to learn or
giảng dạy và nhìn thấy trẻ em trưởng thành với kiến thức của mình, bạn có thể nhận biết người có kiến thức bởi họ tự tin, họ có kỷ luật, họ cư xử đàng hoàng. Nhưng người không có cơ hội học hỏi, bạn thấy họ sẽ hành động khác. Vì vậy, đó là lý do tại sao đối với tôi, công việc này không phải vì tiền. Miễn là tôi có thể trả tiền thuê trường, thế là đủ với tôi rồi. Tôi không muốn nhiều hơn nữa. Tôi có một công việc khác, đó là công việc điêu khắc của tôi. Công việc đó có thể nuôi sống tôi. Các tác phẩm điêu khắc, công việc phục chế, tôi có thể dựa vào đó để trả hết chi phí cần thiết cho ngôi trường. Tất cả những gì tôi cần là học sinh. Tôi cảm thấy mình đã làm điều tốt cho cộng đồng, cho trẻ em, vì chúng là thế hệ tương lai, chúng là những người mẹ tương lai, chúng là những người cha tương lai. Nếu chúng không coi trọng việc học của mình, chúng sẽ không có những đứa con ngoan sau này. Tôi nhớ tất cả học sinh của mình, không hẳn là 100%, nhưng tôi có thể nhớ 90-95% tên của học sinh cũ của tôi. Một số em thậm chí đã thay đổi ngoại hình, tôi vẫn nhận ra. Đôi khi tôi phải mất một lúc để nhớ tên chúng, nhưng tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ tất cả học sinh của mình.
Sometimes I struggle a little bit for a second to remember their name, but I do it. I do remember all my students.
Người bạn đời của bà, ông Sam Gubran, và cũng là người đồng hành với bà trong suốt quá trình dạy học. Làm thế nào mà hai người có thể quản lý một khối lượng công việc lớn như vậy, vừa dạy học, điều hành cho đến tổ chức triển lãm mỗi năm, vân vân?
Sam is doing teaching, and he's more specialized with the younger children who do have difficulties. You will see that the student who've got an intellectual kind of ability, disability. They are amazing in art or in mathematics, either this or that. So the one who got
Sam cũng đang làm công việc giảng dạy và ông ấy đặc biệt giỏi với những trẻ nhỏ gặp khó khăn. Trên thực tế, bạn sẽ thấy rằng những học sinh nếu được xem là khiếm khuyết về mặt trí tuệ thì chúng có thể rất giỏi trong nghệ thuật hoặc toán học hoặc cái này hoặc cái kia. Vì vậy, bộ não của chúng hoạt động như một máy quét. Một số em rất giỏi trong việc vẽ nghệ thuật với màu sắc và hội họa giúp các em thư giãn hơn, giúp làm dịu bộ não của các em. Hãy để các em tự làm việc một cách yên tĩnh, không can thiệp. Đó là liệu pháp. Mọi người có thể tin hoặc không, nghệ thuật là liệu pháp cho mọi thứ và nó tạo ra những điều tuyệt vời. Nói về ngôi trường này, thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có những giáo viên khác giúp đỡ và tôi cũng nhờ cậy các học sinh cũ của mình đến giúp dạy học ở đây. Nhưng chủ yếu vẫn là Sam và tôi và tôi cố gắng để làm việc cùng nhau. Tôi có thể tin tưởng vào Sam, như tôi đã nói, nhất là đối với học sinh đặc biệt, đó là một công việc lớn. Tôi có thể nói rằng khối lượng công việc rất lớn, nhưng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục. Sam rất giỏi với việc dạy các em học sinh độ tuổi nhỏ. Tôi thì hơi nghiêm khắc một chút. Tôi làm việc với những học sinh lớn tuổi hơn, còn Sam rất tuyệt vời với những học sinh nhỏ tuổi. Ông ấy biết cách giao tiếp với các em, biết cách khiến các em nghe lời và làm theo một cách tốt đẹp và hài hước. Vì vậy, chúng tôi có hai cách tiếp cận giáo dục khác nhau để phù hợp với mọi người.
So we do have two different techniques together to suit everybody.
Một câu hỏi cuối cùng, bà có thấy một ngày nào đó mình sẽ ngừng dạy học và làm một công việc khác hay không?
Well, it will happen one day. I don't see it at the moment. As long as I've got the ability to and the support, I cannot run it all by myself. I'll tell you the truth.
Có thể nó sẽ xảy ra, nhưng tôi không thấy điều đó vào lúc này. Miễn là tôi có khả năng và sự hỗ trợ, tôi không thể tự mình điều hành tất cả. Tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật là tôi cần rất nhiều sự hỗ trợ. Việc dạy học cần rất nhiều sự hỗ trợ. Tôi đã dạy học, như tôi đã nói, từ năm 1986, không ngừng nghỉ, là một họa sĩ và làm giáo viên trong thời gian đó. Vì vậy, điều này đòi hỏi rất nhiều và đôi khi khiến tôi chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là thời gian xung quanh triển lãm nghệ thuật cần rất nhiều sự hỗ trợ. Vì vậy, miễn tôi nhận được sự hỗ trợ, tôi muốn nói là sự khuyến khích hỗ trợ từ các phụ huynh. Ngừng dạy học sẽ là một quyết định lớn đối với tôi, bởi vì tôi đã làm việc cả đời. Và tôi nghĩ rằng, tôi cũng nói với Sam như vậy, chúng tôi mong muốn được đến và truyền đạt kiến thức của mình và giúp đỡ tất cả các học sinh. Vì vậy, tôi không có kế hoạch gì vào lúc này ngoài việc tiếp tục giảng dạy. Và tôi thật sự thích, tất cả chúng tôi đều thích trường học, các lớp học và trẻ em.
So I'm not planning anything at the moment other than keep teaching. And I do enjoy, yeah, we all enjoy school, the classes and the kids.
Rất cảm ơn Mona, cảm ơn bà đã dành thời gian cho SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.